Khói biếc cuộn về chứa chan. Một, gần đây tôi hay có việc phải về quê, tức là nơi bố mẹ sinh ra, cũng không xa Hà Nội lắm, thậm chí một nơi đã lên quận thuộc về nội thành. Cảm giác của tôi luôn là nặng nề, lạc lõng giữa không gian ngột ngạt của bê tông hóa, không quy hoạch của làng xóm mới phất và giữa lằng nhằng thủ tục hương thôn của một cộng đồng đang có chiều tan rã. Nó là một kết quả trông thấy từ lâu của quá trình đô thị hóa hay là thực dân của làn sóng ảnh hưởng từ bên ngoài. Nhìn vào những ngôi nhà nông thôn thì thấy ngay, chúng được xây lối truyền thống ba gian hai trái, vốn gần như không có không gian riêng tư. Những con người sống trong đấy chia sẻ hoặc phơi cả giường chiếu là lề thói sinh hoạt ra với cả đại gia đình. Thậm chí đến ngày giỗ chạp thì cái giường cũng thành chỗ ngồi ăn cỗ của khách. Trong cơn sốt mua sắm tiện nghi vật chất, mâu thuẫn giữa sở hữu riêng và chung khiến cho những ngôi nhà này lạc thời. Ít nhất là size của tủ lạnh hai buồng hay màn hình 42 inch nhiều khi vướng víu trong bức gian 2 mét. Chưa kể thép mạ kền và nhựa cộc lệch với gỗ và gạch đỏ. Vì thế dĩ nhiên xảy ra việc là họ đập đi xây nhà biệt thự hoặc xây một cái nhà mới trên đất dãy nhà ngang nhìn vào nhà cũ, giờ làm nhà thờ tổ chẳng hạn. Nhà mới thỏa mãn sức chứa đồ đạc của nà, theo size hiện đại, có phòng riêng. Những cái vỏ ốc riêng tư lấm tấm vết bùn trong một cái rổ chưa ráo nước ao bèo. Nhưng đám giỗ hay bữa chuyển mà vẫn là nơi thể hiện tuyệt vời phong tục cũ kỹ. Đàn ông tay dao tay thớt, đàn bà tay nhặt tay lựa. Người già nhanh mắt xếp khách vào mâm, người trẻ nhanh chân chuyển rượu rửa hài cốt. Hồi học đại học, tôi đã khá sửng sốt khi chứng kiến một thằng bạn tự mình quán xuyến việc mổ một con chó, rồi nấu nướng pha phách đủ 7 món trong liên hoan cả lớp. Đứa bạn học này, nhà cũng sát nách quê tôi, nhà nó giờ thuộc về quận Hà Đông. Giờ cậu ta ăn mặc đi lại trông hệt như ông cán bộ địa chính địa phương. Nó cũng có tâm hồn nghệ sĩ, cũng vẽ linh tinh, cũng thích văn cao, mê thịt chó, thích suối mơ, nói chung là đa sắc như mấy cái quận thò thụt quanh Hà Nội. Hồi bé, tôi cũng có thời gian nghỉ hè hay về quê. Hồi học đại học và mới đi làm cũng thích tìm hiểu không gian làng xã. Nhưng nói thế nào nhỉ? Càng ngày tôi càng thấy văng khỏi không gian ấy. Tôi không biết rằng quá trình tôi trải qua có thể chính là một giai đoạn của các xã hội thay đổi về cơ cấu. Từ chỗ nông thôn chiếm 85% dân số sang chỉ còn 2/3 và dự kiến còn một nửa trong thập niên tới. Riêng Hà Nội, dân số đã chiếm hơn 1/3 số dân đồng bằng sông Hồng lúc bé dại. Đồng quê là một cái gì khiến tôi có cảm xúc. Khi lớn rồi, nguyên quán là cái gì khiến tôi như mô cấy ghép, không bắt vào được. Tôi không phải là loại Tây An Nam, tôi cũng không có trải nghiệm phương Tây hoàn toàn. Nhưng bản sắc cổ truyền không thể có ở chúng tôi, những đứa con của phố Hàng Đợi. Có ai nhớ tiểu thuyết Những đứa con phố Akbar, đình đám hồi Liên Xô cải tổ không? Tôi cũng như nhiều người cùng thế hệ đã là một loại thế hệ chuối ngay trên chính quê nhà. Ngoài vỏ chúng tôi màu vàng, thậm chí còn có cả lấm chấm trứng quốc như ai. Nhưng ruột là thứ thịt chuối nhàn nhạt, chua chua như chuối biến đổi gen. Quả to, chín đất đèn, bán ê hề ngoài chợ lẫn siêu thị bây giờ. Chúng tôi cũng có nhiều kẻ thích hội hè đình đám, nhạc nào cũng nhảy, lễ nào cũng đến giơ máy ảnh chụp lách choách. Yêu di sản cha ông, ghét sư tử tàu. Chúng tôi là thực dân mới. 2. Bởi vậy, tôi tìm thấy nhiều điều để đọc trong mấy cuốn sách của Trần Chiến. Mào đầu dài dòng vì văn anh Chiến cũng dài, nhưng đa phần không rườm. Có lẽ vì tôi đồng cảm với những số phận nổi trôi của những người có chút thiên lương trong mấy chục năm qua mà anh đã viết trong Cậu Ấm, tiểu thuyết mới in năm ngoái. đèn vàng, cõi người, 49 chưa qua, hay nhiều chuyện giả cổ trong mấy tập như Gót Thị Màu, Đầu Châu Long. Trần Chiến ắt không phải là gương mặt ăn khách, nhưng những cuốn sách của anh có khả năng dựng một phong cách đậm nét. Chúng thực sự là một cây cầu dẫn dắt bất cứ ai muốn tìm hiểu một phân nửa thế kỷ qua, khi cuộc đụng độ giữa hai nền văn hóa thành thị, nhiều nét ngoại lai với nông thôn chắc chắn bản địa, đã dẫn đến kết quả là những thế hệ chuối Việt như chúng tôi và khung cảnh kiến trúc quy hoạch nông thôn và thành thị nhất trí tín nhiệm cao nhà Ống. Ở Cậu Ấm, người ta gặp lại một thời Hà Nội vừa nôn nao náo nức mà vẫn tỉnh táo, nhưng rồi không cưỡng được cơn xoay vần của thời cuộc. Những trang viết về phở Hà Nội tàn cư, chuyện những người Hà Nội bị kiểm thảo rồi dinh tê, rồi những người Hà Nội lưu dung đã bô nhách so với chính họ thời xưa. Nhưng vẫn cần mẫn chăm chút cái gì đó hoa mỹ cho một thành phố bao cấp, cũng cần một tí ti gì sang cả để làm dáng. Cuốn sách kể khá kỹ về những chuyện làm báo thời Pháp, thời nhá nhem tiền khởi nghĩa, thời tạm chiếm rồi thời sau giải phóng, nhiều thứ mà phải người trong nhà mới biết và mới viết cho hay. Ta ra đi đô thành rừng rực, ta trở về lửa ngụt trong lòng. Vận chả ưa gì Sơn Ngọc vì kiểu vo ve bám đít bính trần ở khu tự do, nhưng lại nằm lòng hai câu này của ông ta đăng báo sao sớm. Những câu thơ nói lên sự ngổn ngang trong lòng kẻ hồi cư. Sơn Ngọc nhảy về thành trước cả Vận, trong dòng văn nghệ sĩ không chịu được gian khổ kháng chiến như ngoài kia lên án, giờ cộng tác với vài tờ báo ở Hà Nội, cốt sinh nhai, viết câu thực lòng, câu đánh đĩ, cả tử tế lẫn nhảm nhí, nhưng không quay lưng chửi Việt Minh. Đấy là chỗ thương được. Không ngổn ngang sao được khi biết Việt Minh sẽ thắng. Pháp phải cút, theo cách gì không biết, nhưng nhất định là thế. Đài Pháp Á càng loan tin liên quân thắng trận, dân tình càng tưởng ra điều ngược lại. Thế mà hồi ngoài kia, Sơn Ngọc đã viết, ăn xong bát phở, ra bờ hồ thấy yêu nước quá. Câu văn có lẽ được viết trong cơn nhớ đất thánh, nghiêm túc nhưng nhả nhớt, đã bị đem ra các cuộc khai hội phê bình tóe khói. Đem tổ quốc đặt bên phở phiếc, so sánh thậm hạ tiện. Còn đây là một đoạn tả về khung cảnh phố cổ Hà Nội từ trên cao, nóc nhà hàng Mỹ Kinh mà trong sách anh đã đổi tên thành Mỹ Vị. Bầu trời bên trên đùng đục hắt sắc hồng anh ánh xuống, khiến khu phố cũ bên dưới nhuốm chút màu huyền hoặc. Từ chợ Đồng Xuân xuống giáp khu Nhượng Địa, từ đê sông Cái chạy sang tòa thành cổ còn cột cờ, cả một đại dương mái nhà xô vào họ. Những con sóng cao thấp khác nhau, ngói âm dương, ngói mũi, ngói tây lộn xộn, vô trật tự, xám tai tái từng đợt gối nhau, nếp nọ ngả vào nếp kia thành một nhịp điệu mạnh, bền dai không biết bao giờ mới ngừng, rất khó tả. Nhà cửa không cao nên nhìn thấy hai ngọn tháp nhà thờ lớn, tưởng ra con hồ thần thoại cạnh đấy cùng bao nhiêu xung đột văn hóa, tín ngưỡng đã tràn chảy qua. Dưới chút nữa, cuộc sinh hoạt vĩ đại và riêng tư của hàng phố đang chập náo nhiệt, nhất mồn một trước mắt. Đường phố như một dòng sông, xích lô ba gác xe đạp ô tô, những người bước vội, những kẻ thong dong trôi chi chít, thỉnh thoảng mắc vào nhau tấp lại rồi chảy tiếp. Mặc dù cuốn sách khá dày, 501 trang, nhưng cảm giác vẫn còn có thể viết thêm được. Đây là cuốn mà biên tập viên như tôi đọc đến bông ba vẫn thấy cảm xúc. Có lẽ viết kỹ thuật là một chuyện, tư liệu là cái tạo độ dày, nhưng cảm xúc vẫn là thứ giữ được sự tập trung của người đọc suốt độ dày đó. Cậu Ấm viết về sự lựa chọn công việc của Vận, một người được sống sướng lúc bé, nhưng đã không theo nghiệp nhà in báo của ông bố tư sản tay trắng làm nên, mà thích nấu ăn. Tuy nhiên, cũng phải đến khi chiến tranh nổ ra, lên chiến khu làm anh nuôi, rồi bị kiểm thảo, rồi ra vùng tự do nấu phở, rồi dinh tê về thành nấu bún thang, tâm thế đầu bếp mới chắc chắn. Khi đọc đến chỗ gia sản nhà in phải hiến cho nhà nước, rồi cô vợ tư sản xinh đẹp phải đi làm công nhân cho chính cái nhà in đó, kiêm nhiệm vụ quét chuồng xí cho ngôi biệt thự của gia đình, giờ cũng chia năm xẻ bảy cho nhiều người khác đến ở. Chợt thấy ở đây có gì đó gần với mô típ phim Phải Sống của Trương Nghệ Mưu, rồi cũng có không khí của bác sĩ Zhivago lúc anh này trở về ngôi nhà to lớn đã tanh bành với hàng chục cặp mắt lạ lẫm dò xét chật kín tiền sảnh. Nhưng nếu chỉ kể câu chuyện thời cuộc thì cuốn sách chẳng có nhiều điều khác biệt, và lại hơi hẫng hụt ở kết thúc. Ở đây Trần Chiến dùng kỹ thuật khác, kỹ thuật của người ăn cỗ. Ai đi ăn cỗ thì cũng biết cỗ truyền thống tới lui cũng chừng ấy món, cách thức nấu và thành phần không thay đổi. Người ta đánh giá ngon hay không là ở các độ vừa lửa hoặc chín tới của thức ăn. Ăn gì trước hay xen kẽ thế nào cũng cần kinh nghiệm. Vào mâm mà đánh luôn cái móng giò ninh hay bát xôi có ngọn thì quay ra các món khác đã nguội vữa hoặc bụng no mất rồi. Trần Chiến nhấm nhót các món dọn mồi rồi dần dần vào món nặng. Anh không xét nét lắm việc cầm đũa cho thanh nhã hay năm quân cầm tay cho tiện. Anh nhìn thấy ở các món là những công đoạn nấu, những sắp đặt của người nấu, thấy cả tình cảm và ý tứ của người đứng bếp. Nhiều khi nói quá, nhưng cũng phải thừa nhận là người làm sao, bếp làm vậy. Văn của Trần Chiến buộc người ta ăn theo lối truyền thống, nhưng các món đã thuộc về loại nấu tinh và có lúc có cả món fusion hỗn hợp. Nhiều khi chỉ một vài món như thế cũng làm mâm cỗ đáng kể. 3. Trong một lần làm nhân vật phim tài liệu về ngõ chợ Hà Nội, tôi đã viết lời nhận xét. Cái bếp là cầu nối giữa chợ và nhà, giữa đồng quê và thành thị. Mấy cuốn sách của Trần Chiến đã viết sâu về cái cầu nối ấy. Trong Cậu Ấm, những cậu ấm cô Chiêu, con nhà tư sản cũ, hay đứa trẻ Hà Nội thời giải phóng khi cần vẫn sống được với nông thôn. Cái khung cảnh đồng quê như phông nền cho tiền cảnh là mấy phố cũ dọc ngang nhỏ bé Hà Nội. Dĩ nhiên căn bếp đã được đẩy lên thành sân khấu chính của các mối quan hệ, từ quán bún thang mở trước cửa biệt thự của Vận đến hợp tác xã ăn uống mỹ vị ở phố cổ nơi Vận đầu quân về làm xã viên, đều có căn bếp với đủ ái ố hỉ nộ. Trong một tác phẩm khác, Chuyện Vừa 49 Chưa Qua, nhiều lần ống kính của Trần Chiến lia vào các căn bếp. Ở đây là những căn bếp nhà quê, từ vùng chiêm trũng sông Hồng đến khu kinh tế mới Tây Nguyên, nơi người đàn ông tên Toán đã cả một đời vùng vẫy chống cự lại số phận, hay đúng hơn là giữa một thời con người xô dạt vì cái ăn, và cả vì tình, vì cái thói trăng hoa của anh đàn ông có tí máu văn nghệ. Trần Chiến đã từng dẫn tôi về thăm cái nhà ngày xưa ở ngõ Hà Nội, là bố cảnh cho Cậu Ấm. Anh bảo, ông thân sinh thỉnh thoảng mới đánh xe về thăm, còn lại ông ở với nhà bà cả. Toán, nhân vật chính của 49 Chưa Qua, có vợ rồi lại lưu lạc với tổ ấm mới, rồi ở nơi mới lại bập vào một người phụ nữ tạm bợ khác. Toán là người tốt, một người của đồng đất, tháo vát, chăm chỉ, nhân hậu, có lẽ như bản chất người Việt muôn đời. Nhưng cuộc đời khắc nghiệt đã không để cho những người tốt ấy có được cuộc sống ổn định. Ngòi bút của Trần Chiến có vẻ lành, không chĩa mũi nhọn về phía ai, nhiều khi cũng làm người đọc sốt ruột vì chẳng có giải pháp gì, nhưng cuộc đời là chính vậy. Vì thế, nỗi đau đớn thu lượm được ở sau những câu chuyện được kể bằng giọng từ tốn kia, như nỗi đau của một kẻ đã tuyệt vọng với đồng đất đang bốc nhặt những di cốt để làm một việc dường như vô nghĩa là sang cát, chôn ở nơi khác. Viết về thủ tục gắn với sự sống và cái chết của con người Việt buổi giao thời, Trần Chiến có những đối sánh gần xa, những dẫn dắt nhiều cảm xúc. Dường như ranh giới giữa khoái lạc, cái ăn, và sự mất mát, cái chết, rất mỏng. Nó khó hiểu với bất cứ người bên ngoài nào muốn tường minh. Vận thẫn người, ngắm nghía từng câu chữ, đoạn quay lại. Đám tang đưa về quê, tức là về nông thôn. Tôi ngẫm là mình không có nhiều tính cách truyền thống. Đúng ra là mình thị dân quá rồi. Bao nhiêu phong tục chả hiểu được, mè sừ học giả, bơn hoa. Chứng kiến sẽ có một đề tài nghiên cứu, chắc thế. Tôi cũng hiểu nông thôn Việt Nam chứ. Tài nhân viên Viễn Đông bác cổ tự hào. Tôi đã khảo sát, vẽ lại nhiều ngôi nhà cổ, cối giã, cối xay, bàn thờ, bể nước mưa, thậm chí cả chỗ để nồi nước giải, tức là cái nồi hông đều có. Đấy là những cái nhìn thấy, người Tây phương nào cũng có thể làm theo phương pháp này. Dục và chuyện khiến vận vui hẳn lên. Nhưng đám tang thì các anh chỉ có thể tả chứ hiểu không dễ. Phải tin là sau khi chết có một cõi khác. Hồn không biến mất mà tồn tại quanh người thân thì mới có ý nghĩa. Đấy, chú em tôi tiễn mẹ mà thấy nhọc mệt hơn bà lão 60 ở quê là vì không có cái niềm tin ấy, huống hồ người phương Tây. Trích cậu ấm. Những căn bếp là dấu hiệu của sự sung túc hay đời sống gia đình. Như đã nói, đó là nơi mà trẻ con thành phố còn biết rằng có một cái nhà quê đang nuôi chúng. Con gà khác con bò ra sao, hay rau thì không phải vài luống trong hộp xốp hoặc vài chuyến dã ngoại thực tế cho biết. Tôi vẫn thấy nghịch lý của những căn bếp trong ngôi nhà biệt thự ở quê. Mọi thứ khép kín, bếp thì nấu đứng, nhưng rồi các công đoạn truyền thống vẫn là chồm hổm. Là giải thẻ trên sàn đá hoa, mà chặt thịt, mà nhồi tiết, mà giã giò. Những bộ tủ bếp trông thật vô duyên trong khung cảnh ấy. Tôi cũng không hiểu nhiều nhà còn làm cả quầy bar với dàn inox gài ly các kiểu để làm gì, khi mà rốt cuộc rượu trắng vẫn thắng rượu Tây, tất cả vào chén sứ tàu vốn để uống nước chè hết. Trần Chiến từng định lấy tên biệt thự đặt cho cuốn Cậu Ấm. Có lẽ chữ biệt thự vẫn kiểu cách, vẫn mơ màng xa lạ với người Hà Nội nhiều chục năm, đã bị triệt tiêu khái niệm biệt thự. Sau giải phóng miền Nam, biệt thự thường hay gắn với những tên phim hay chuyện phản gián kiểu Vụ án ở biệt thự Hoa Hồng. Đại đề là cũng có dàn Thiên Lý Đã Xa, có tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ, có tháng năm xưa của tuổi dại khờ, vân vân. Trong biệt thự thường quy hoạch khu vực quan trọng cho bếp, vì phải tính đến chế biến thô, tinh và nấu, đường chuyển đồ ăn tươi vào. Rồi khu bàn ăn ở đâu? Biệt thự mà để bà chủ hay người bếp xách con cá quả lõng thõng ướt chạy qua phòng khách mới xuống bếp thì hỏng. Bếp chính là một sản phẩm có tính khoa học của những căn nhà. Tất nhiên biệt thự đã thế mà bếp nhà quê cũng vậy. Ở nhà quê, bếp truyền thống nằm ở nhà ngang, tách khỏi nhà chính. Nó hợp tác được với cung cách sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Thế hệ nhà văn như Trần Chiến rành rẽ cả hai loại bếp đó. Vì thế không gian Việt Nam trong các tiểu thuyết hiện lên uyển chuyển và tự nhiên. Với thế hệ các anh, ăn thịt chó chẳng phải là vấn đề lớn hay không, chém lợn hay không là chuyện một thao tác sinh hoạt diễn sướng dân gian. Với thế hệ khác, có lẽ cũng không biết căn bếp nhà quê vận hành thế nào, thì chém lợn đương nhiên khủng khiếp, thịt chó hẳn là eo ơi kinh tởm. 4. Tôi cũng từng lấy làm lạ về thời kỳ âm nhạc tiền chiến. Những nhạc sĩ đa phần có cuộc sống khá sung túc so với mặt bằng lúc đó. Sống ở thành thị, nhưng họ viết rất nhiều về nông thôn. Nhạc sĩ Văn Phụng, một người có phần giống một nhân vật trong Cậu Ấm, không đi theo kháng chiến, là một Dương Cầm Thủ và có những bài hát về Trăng Sơn Cước, về bức họa đồng quê, trong thể thức những điệu nhạc nhảy phóng túng. Hoàng Giác, Hoàng Trọng, Thẩm Oánh, Dương Thiệu Tước, vân vân, không ngần ngại tìm thấy ở Khói Biếc Cuộn Về Chứa Chan, Trông Mãi Đường Về Xa Xôi, trích bài Đường Về của Hoàng Trọng và Quang Khải. Một mối tình sầu ly hương thực sự, như thể họ không phải là người sống ở Hà Nội. Đó là câu chuyện chồng lớp của kỷ niệm, của một thế hệ bồi lắng những dòng chảy văn hóa. Sẽ rất ít người biết được tại sao là lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan. Nghĩ đơn giản và trực tiếp thì coi đấy là sai chính tả, sẽ sửa là chiếc thuyền nan. Nhưng nó cũng hệt như cách nhìn nhà quê của thế hệ chúng tôi mà thôi, trong khi phải có một nguồn kiến thức mới dẫn ra được. À, đó là điển tích Quế Trạo Lan Tương. Thuyền có mái chèo trước bằng gỗ quế, sau bằng gỗ lan, rút từ bài Phú Tiền Xích Bích của Tô Đông Pha. Trỏ cảnh chơi thuyền tao nhã, bản thân tôi phải dở mấy cuốn sách mới dò ra được. Vậy thì cả mấy trăm từ khác trong bài Thiên Thai của Văn Cao, hiểu kiểu gì đây cho đúng? Chúng tôi không ăn thịt chó, dẫn thích thiên thai và chẳng hiểu gì. Quá trình chuyển dịch cơ cấu dân cư thành thị, nông thôn đang diễn ra, thay đổi căn cốt hình thái xã hội còn mạnh hơn những cuộc thực dân hóa hay cải cách ruộng đất ngày trước, bởi nó trùng với sự biến đổi của tiến trình hậu thuộc địa của những nước như Việt Nam. Hình như có một sự hững hụt nào đó trong hành trình tìm lại bản sắc. Những người nước ngoài mê say các thành phố châu Á còn sót lại vẻ đẹp hoàng kim đầu thế kỷ trước. Hồng Kông xuống đường phản đối sự can thiệp của chính quyền đại lục, hòng níu kéo hình ảnh rồng chưa đổi màu. Hà Nội khắc khoải nhớ lại những chuyến xe điện ngẫu nhiên chấm dứt cùng lúc với sự sụp đổ của bức tường Berlin. Chẳng phải vô tình mà mở đầu Cậu Ấm là cảnh truyền xe điện náo nức chở người Hà Nội hớn hở ngày đầu giành được độc lập năm 1945. Đô thị và nông thôn cũ mất đi khi chính quyền sống ở đấy chủ động đánh mất. Những chuyến xe điện leng keng kia sở dĩ còn được nhớ là vì chúng biến mất trước khi rơi vào cuộc va chạm với lượng xe cộ cá nhân bùng phát thời mở cửa. Tôi hồ nghi sự yêu thương của đại chúng dành cho chúng, bởi hệ thống tàu điện đô thị kiểu mới đang xây dựng bị ném đá dữ dội trên mạng xã hội. Chúng đến sau và xâm phạm vào trật tự đang có, chặt bớt cây, lấn vào không gian đô thị đã chật chội. Người ta không thấy sự liên quan nào giữa hệ thống này với hệ thống đã đi vào thơ nhạc, dù bản chất như nhau. Những cuốn sách của Trần Chiến như Cậu Ấm, Cõi Người hay Mấy Chuyện Già Cổ, kể cả cuốn tạp văn mới A Đây Rồi Hà Nội Bảy Món, có một phong khí đặc thù của những người nghiên cứu lịch sử nhiều bao dung với quá khứ. Cõi Người, cuốn sách viết về sử gia Trần Huy Liệu, thân sinh của tác giả, đọc lên thấy thấm thía thân phận, viết về người thân mà vẫn có đủ độ tỉnh táo thanh thản. Có thể giọng văn ấy không dành cho số đông, có thể nhiều cuộn lớp quá, nhưng nó chắc chắn là giọng của một Hà Nội biết rõ mình được dựng nên từ đâu. Từ những mặt ruộng xâm xấp nước cày ải, từ những con sông rình ràng tháng 7, từ những ông thánh bà mẫu chuyên bắt nạt người hiền, gạch ngói, bê tông, đường nhựa, cột đèn mọc lên, vân vân. Hà Nội có những con đường cứ loanh quanh như chính những kiếp người lấy thú vui bếp núc, lấy sự chi túc làm căn bản. Họ đã góp vào những thần thoại mới cùng bao nhiêu xung đột văn hóa, tín ngưỡng đã tràn chảy qua. Đường cong ngựa, dáng mỹ nhân. Trong bối cảnh văn học nghệ thuật đương đại, ngựa ít được nhắc tới. Phần vì ngựa không còn được dùng ở đô thị mà nông thôn cũng vắng bóng. Phần vì ngựa ở Việt Nam không có những dấu ấn sang cả như trong các thú chơi quý tộc hay nhà giàu Âu Mỹ. Những hình tượng khách đà lên ngựa, người còn ghé theo đã quá xa xôi, chỉ còn được lôi ra trong giờ giảng văn khi thầy cô dạy chuyện Kiều. Ngựa của thời hiện đại là người ngựa, ngựa người, hay đầu trâu mặt ngựa và đổ đĩ ngựa. Dĩ nhiên, đối tượng so sánh hiếm hoi đặc biệt ở đây là phụ nữ lẳng lơ, chắc nết, những người thực ra được ngầm hiểu là có sức hút ghê gớm về tình dục. Với những người này, họ cũng gợi hình ảnh những đường cong thường có ở những con ngựa sung mãn. Ngựa trung thành, nhưng có lúc bất kham, có khi đá hậu. Những cô gái hoang dã tựa như con ngựa chưa được thuần, như cách nói của nhà văn Gabriel Garcia Marquez. Hai người chị gái rất ồn ào, vừa tới tuổi dậy thì, giống như hai con ngựa non không lúc nào chịu đứng yên. Tiểu thuyết ký sự về một cái chết đã được báo trước. Bắt đầu từ mái tóc, khi người phụ nữ muốn tỏ ra hiền thục, chờ đón thụ động, thực ra có khi đã ủ mưu sẵn, họ xõa tóc rủ xuống, nhưng khi họ buộc vênh vảnh lên như cái đuôi ngựa, lại ra vẻ khiêu khích và sẵn sàng tham chiến. Khi chạy với mái tóc tung bay, họ giống loài ngựa phi nước kiệu trên thảo nguyên. Hình tượng con ngựa phóng khoáng tung bờm có vẻ tự do. Khi ngựa cúi đầu nhẩn nha gặm cỏ, dáng vẻ buông thả trên những cặp chân cao tựa như cô gái đang chăm chút bản thân. Những đường lượn mềm mại trên cơ thể khi chuyển động tựa như những làn sóng. Có thể thấy sự mê say theo đuổi những khối cơ uyển chuyển này trên vô vàn bức tranh hội họa từ Đông sang Tây. Người ta đã biết dòng tranh vẽ ngựa của danh họa từ Bi Hồng đầu thế kỷ 20. Còn ở những bảo tàng và bộ sưu tập tranh cổ điển hay Baroque khắp châu Âu, chủ đề tráng sĩ và anh hùng cưỡi ngựa tràn ngập. Những con ngựa được vẽ thành tranh, được tạc tượng như một đối tượng thẩm mỹ đặc biệt. Ngựa trở thành động vật được vẽ trên tranh nhiều chỉ sau con người. Với tranh thủy mặc Trung Quốc, những đường nét mềm mại của lông bờm, đuôi hay các múi cơ trên mình ngựa vẽ bằng nét vờn tương phản với những đường rắn ròi, kỳ hà của đôi cặp giò hay sống mũi. Ở tranh cổ điển châu Âu là sự cuồn cuộn đầy sức sống trong thủ pháp đánh sáng mạnh mẽ, tạo nên hình thể ngựa như đang dồn hết nỗ lực trong những bối cảnh chiến trận, bên cạnh người hùng trung tâm. Tôi cho rằng cảm giác chinh phục cùng khống chế trong một số trường hợp không hề phân biệt đối tượng. Đối với phụ nữ cũng vậy, chinh phục phụ nữ giống như chinh phục ngựa, càng khó khăn tôi lại càng thấy hứng thú. Lâu lâu trên mạng có những chuyện kiếm hiệp kỳ tình giả cổ mang những cái tựa ly kỳ, chinh phục đàn bà như chinh phục ngựa. Cái yếu tố bí ẩn của loài ngựa, loài vật chỉ phát ra những âm thanh bí ẩn xa lạ với người thường, giống như vẻ mặt mơ hồ bí ẩn của những người đàn bà xa lạ, buồn không nói trong tranh Tô Ngọc Vân. Ở những bức tranh ấy, nhân vật biểu đạt tâm tình, thái độ, thân phận lẫn cá tính qua đường nét cơ thể. Cách các cô vươn tay, rẽ tóc, nghiêng người có khi nào là một phảng phất của cái hất đầu, dậm chân, phi nước kiệu của những hình ngựa đẹp. Ngựa không khi nào nằm, mà cả đời khỏe mạnh, sống trên những đôi chân cao. Người ta cũng chỉ thấy mỹ nhân trường túc bất chi lao, phô dáng hình uyển chuyển trên đôi chân thẳng tắp, là xứng đẳng cấp hoa hậu người mẫu. Ngựa mà nằm hay khuỵu gối là ngựa đã hỏng, đã tàn hơi. Mỹ nhân nằm bệnh ở chừng mực nào đó cũng gây cảm hứng. Dáng nằm của các nàng cũng được các nghệ sĩ khắc họa rất nhiều. Nhưng những đường cong cơ thể ấy chỉ phát huy vẻ đẹp khi chuyển động. Người phụ nữ Việt thời đầu thế kỷ 20 thường có chiều cao khiêm tốn. Cuộc cải cách áo dài của hai họa sĩ Cát Tường và Lê Phổ giữa những năm 30 đã thu nhập một thứ quan trọng của Paris. Đó là guốc cao gót. Xem hình vẽ ở đầu bài, phác thảo của họa sĩ Cát Tường năm 1937. Thứ này khiến phụ nữ Việt thành thị mặc áo dài phải chuyển động trên gót được kê cao, khiến cho dáng đi trở nên ngực tấn công, mông phòng thủ. Và thời này, đôi guốc hoặc giày đế cao ấy có tên guốc phi mã, còn được quảng cáo trên báo chí. Bấy lâu đáy bể mỏ kim, kiểu giày phi mã nay tìm đã ra. Còn tác giả Vương Hồng Sền trong Sài Gòn Tạp Bín Lù cũng mô tả: ngày nay các cô tân thời đi guốc phi mã, guốc cao gót để dễ ẹo bên này ẹo bên kia cho đúng mốt. Bài Cô Ba Trà kể lại cuộc đời cũng hóm hình khi những chủ hiệu tung ra loại guốc có tên dễ liên tưởng đến dáng chạy của loài ngựa, mà không thấy cô gái tân thời nào chê và bán có vẻ chạy, hoặc ít nhất đã thành biểu tượng đỏm dáng một thời của Hà Thành. Cứ nhìn vào hình những cô gái mà vạt áo dài như cùng bay theo mái tóc trong tranh các họa sĩ mỹ thuật Đông Dương 80 năm trước, chẳng khác gì những chú ngựa phi nước kiệu, người ta sẽ hiểu cái lý của sự so sánh này. Phở hay là một chuyện vặt? Nghề nấu phở ở Hà Nội chắc cũng sẽ bình đẳng với những nghề khác nếu như không được long trọng ngưỡng mộ từ đám đông thực khách từ một thế kỷ qua. Sự lên ngôi của phở nằm trong cao trào thứ gì cũng thay đổi đột biến của những thập niên đầu thế kỷ, từ trang phục, nhà cửa và ngôn ngữ. Chữ viết và lối văn hiện đại từ lúc còn réo rắt, biền ngẫu như văn Phan Kế Bính đã kịp gọn gàng ở Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách, và rồi tung tăng thoải mái trong Thơ Mới hay Chuyện Vũ Trọng Phụng. Phở như những gì còn sót lại trong vài bức ảnh đầu thế kỷ hay mô tả của các nhà văn Thạch Lam, Nguyễn Tuân, v.v. là sự lưu động của nó. Một gánh phở có hai cái thùng gỗ, có khả năng một cái đựng bếp nấu và thức pha chế, cái kia là chạn, đũa, bát và đồ lau rửa. Cứ thế trên đôi vai của một người đàn ông, Việt hay Hoa không rõ, phiêu dạt các ngả đường Hà Nội. Trong Thiên Truyện Hai Đứa Trẻ 1938 của Thạch Lam, gánh phở cũng bình dị như một gánh hàng rong thông thường, với tiếng đòn gánh cữu kịt nghe rõ rệt, khói theo gió tạt lại chỗ hai chị em. Bác Siêu đã tới gần, đặt gánh phở xuống đường. Bác cúi xuống nhóm lại lửa, thổi vào cái nứa con. Bóng bác mênh mang ngả xuống đất một vùng và kéo dài đến tận hàng rào hai bên ngõ. An và Liên ngửi thấy mùi phở thơm, nhưng ở cái huyện nhỏ này, quà bác Siêu bán là một thứ quà xa xỉ, nhiều tiền, hai chị em không bao giờ mua được. Gánh phở là một ẩn dụ về Hà Nội ở cái ga xếp tỉnh lẻ. Cái lạ của phở chính là chỗ đứng của nó trong cộng đồng. Nó là một thức quà đặc biệt nhưng hiện diện trong hình thức bình dân. Nguyên liệu của phở không thực sự khó kiếm hay đắt đỏ, thậm chí cũng sợi từ gạo ra như bún, mì chũ, bánh đa, cũng hành, cũng thịt, dù là thịt bò do ảnh hưởng Pháp, nghĩa là xôi giống xôi, thủ giống thủ. Những điều này là ưu thế để phở đứng lại được trong thế kỷ 20 năm chiến tranh liên miên và kinh tế nhiều khúc khủng hoảng nặng nề. Nó nhìn nhìn hơn các món khác ở cách kết hợp luôn nồng hơn, mỡ màng hơn, mùi nặng hơn, vị đậm hơn, luôn phải nóng sốt nếu như không nói là nóng hơn. Nghịch lý ai cũng chỉ ra được ở đây. Người ta tìm kiếm và định nghĩa sự tinh tế ở cái nồng, cái gây mà mỡ béo của thịt bò đem lại, hay cái mùi quá mức áp đảo của hồi, quế, thảo quả và dăm gia vị đi kèm. Người Hà Nội một mặt rất dị ứng với những mùi họ cho là hôi, như mùi nước thải, mùi nước tiểu, thậm chí mùi cơ thể của những người có phong tục khác như người Ấn, người Hồi giáo hay kể cả người Tây. Nhưng mặt khác họ lại sống hòa thuận với môi trường sống cống rãnh nồng nặc, khu vệ sinh chia năm xẻ bảy hay cảnh đái đường bên các gốc cây bờ tường. Vì thế ta sẽ không lạ gì việc họ có thể không chịu nổi mùi cà ri ngầy ngậy, mùi phô mát thối, nhưng lại đòi đã là mắm tôm thì phải đậm gắt lên khi vắt chanh vào, hay đã là phở bò thì mùi phải thật gây nồng cái hoi hoi của xương ống chân bò, để đi từ đầu phố đã thấy hoan hỉ cái bụng trước khi thấy làn khói bốc lên từ nồi nước dùng. Vì thế những hàng phở lối mới sạch sẽ nhờ không ám khói, không có chuyện dính dấp về vệt váng mỡ bò nên ngang nhiên lắp cửa kính, khó chinh phục dân Hà Nội. Bởi vì những hàng phở có cái kính dày này không có cái mùi cồn cào kia, dí sát mũi vào cửa vẫn không thấy mùi gì khác thường. Rắc rối cho việc đánh giá một quán phở ngon cũng tự như ép cho được tính cách người Hà Nội vào một rõ. Khi ông Joel Brinkley, giáo sư đại học Stanford, lập luận rằng người Việt hung hăng do ăn nhiều thịt và không tha bất cứ động vật gì, ông này dựa trên một số hiện tượng khá nổi bật trong hành vi ứng xử của người Việt. Mặc dù cái suy luận có phần chập chênh này không thuyết phục được nhiều người, chúng ta hẳn thấy ẩm thực đã là một cái cớ thú vị. Nếu nói ẩm thực làm nên tính cách cộng đồng thì cũng có thể luận rằng bát phở bò hun đúc khí chất người Hà Nội. Phan Thị Vàng Anh trong tập thơ Gửi VB viết Hồ Gươm như hũ nước cốt tinh thần Hà Nội, thì tôi thấy cái hồ này cũng giống như một bát phở bò đã sánh lại vì ninh quá nhiều khí chất, nỗi niềm và ước vọng. Chiều sâu của bát phở khổng lồ này không quá mét rưỡi, nhưng ai cũng nghĩ nó đầy bí hiểm. Nhiều người lái từ lóng để chỉ bát phở nhiều thịt thời bao cấp, khi thịt hiếm vì phải phân phối. Nhiều khi tôi nghĩ người Hà Nội ăn phở cũng giống như cá hồi phải lội ngược dòng về nguồn để đẻ trứng. Nếu bát phở Hà Nội thiếu sự nồng gắt thì không thành phở. Cái khả năng nhận ra đâu là bát phở ngon, nói một cách hình tượng theo lối đám viết lách, là phải có hoa lưỡi. Thực tế có sự hô ứng từ các món sợi chan nước khác ở đất này. Các món sợi chan nước khác như kính thưa vài chục loại bún, từ bún bung, bún thang, bún riêu, bún ốc, bún măng ngan, v.v. đều có đặc điểm là nước dùng hài hòa, thanh dịu, tròn vị. Chúng không cần cho đường mới có được vị ngọt. Chúng cũng phải có nguyên tắc về thịt nào đi với rau hay rau thơm nào. Ví dụ ốc thì cần tía tô, kinh giới, chân giò của bún bung cần dọc mùng, ngan thì ắt phải có măng và là lá mùi tàu. Tôi cũng chưa hiểu logic của bát phở bò có lá mùi tàu mà miền Nam gọi là ngò gai. Vậy mà một bộ phim truyền hình của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với Hàn Quốc đã cho nhân vật chính được vinh danh vì món phở có ngò gai. Mùi tàu là một loại rau gia vị có mùi hăng và hơi cay vì nhiều tinh dầu, sẽ rất hợp khi đi với măng hay lòng lợn tiết canh. Hai món đã quá ư quen thuộc với người miền Bắc. Bát phở bình thường đã có đủ thứ mùi, thêm một mùi hăng dễ lái người ta sang một món khác, lại át mất vị hành ta, vốn là thứ không thể thay thế được trong phở. Trong dàn hợp sướng của các món sợi chan nước ấy, phở đặt hẳn hai chân sang vùng nguyên liệu ngoại lai, thịt bò. Nếu các món kia xuất xứ rõ ràng từ vùng quê xung quanh Hà Nội xưa, những con ốc được mò lên từ các ao đầm hay ruộng trũng, những chế phẩm từ thịt lợn vốn thuận tay với đầu bếp Việt, thì bò chỉ có ở Hà Nội, phát sinh từ những món Tây. Nhưng kỳ lạ, phở không bị hoặc được xem như một thứ tiêu chuẩn văn minh Âu hóa mà ngồi cùng không gian nhộn nhạo xô bồ của chợ búa Hà Thành. Một người bạn của tôi, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, mặc dù vậy lại không thích ăn phở. Điều đó cũng không phải là chuyện lớn, vì anh cũng vẫn sống bình thường ở Hà Nội, không cảm thấy thiếu hụt gì. Phạm Tường Vân, một nhà báo từng ở Hà Nội, nay đã vào Nam, thì kết luận phở chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc đời, như một cái nhún vai với thành phố cũ, nơi hàng bao nhiêu người đã bỏ đi mà lòng chẳng hiểu sao cứ nấn ná mãi, đầm cáu kỉnh với chính mình. Trong thập niên đầu thế kỷ 21 này, một bằng chứng cho thấy hành trình bảo lưu giá trị phở có thể thấy ở việc hàng phở hợp tác xã 2D Lý Quốc Sư chuyển địa điểm. Sau khi hiệu phở nổi tiếng này giải thể, người Hà Nội thấy có hiện tượng đến cả chục quán phở khắp thành phố lấy tên Lý Quốc Sư. Ngay phố này cũng có một quán ở số 10 và một chuỗi quán khác có cùng màu sắc, biểu hiện tinh khôn xí chỗ, nhưng chất lượng và lối phở quá ư khác biệt với quán kia. Người ta nói rằng con của một ông chủ nhiệm hợp tác xã mở hai quán ở Kim Mã và Láng Hạ mang tên Thành Long. Nhưng như một cái dớp, phở cứ đi xa quá 2 cây số từ bờ hồ thì ăn nhạt nhẽo hẳn. Người ta lại thấy bóng mấy nhân viên cán bộ phở cũ ở quán cuối phố Bà Triệu và 27B Phùng Hưng cũng đề biển phở Lý Quốc Sư. May sao quán sau cùng cũng thỏa mãn được tôi trong việc ăn một bát phở ra trò. Bát đầy đặn, bánh vừa đủ, thịt tái mềm, gầu nạm to bản, nước êm. Chỗ ngồi không phải là ưu thế của nó. Tuy nhiên, việc mấy cô chủ vẫn mặc áo blue trắng trực tiếp bốc thịt và bánh vào bát cho khách lại là cái chân truyền. Chân truyền thêm nữa, mặt mũi các cô hơi căng thẳng, quọng quọ. Cái căng thẳng của người đang tìm cách chăm chút cho người ăn một bát phở xứng đáng. Nó cũng giống như việc thưởng thức sự tinh tế từ cái mùi nồng gắt, gây gây của vị xương tủy bò ninh suốt đêm hôm trước và cả một thế kỷ qua. Kỳ quặc là không có, lại thấy thiếu, dù có vẻ rất vặt vãnh. Sự nhỏ bé của bản sắc. Cách đây hơn chục năm, khi chuẩn bị xuất bản một cuốn sách, một nhà xuất bản ở Việt Nam bao giờ cũng tính đến bán cho thị trường nào, Hà Nội hay Sài Gòn. Tình hình cũng tương tự với phim ảnh, ca nhạc, sân khấu. Một mặc định đưa ra là Hà Nội khó tính hơn Sài Gòn, gu Sài Gòn thích thực dụng, thích hài hơn Hà Nội. Còn món ăn, đừng hòng bán phở ăn với đĩa giá sống và rau húng ở Hà Nội, không khéo mà bị người sành mồm Hà Nội chửi cho nát nước. Câu chuyện kinh điển là khách Sài Gòn ra Bắc bị chủ quán đuổi vì ăn phở hỏi giá đâu. Cùng để ngọt mồm, phở Bắc thì tương mì chính, phở Nam thì nêm đường. Lưu ý, tương và nêm là hai động từ đồng nghĩa, nhưng mỗi miền chỉ dùng một từ, đồng âm với những từ khác, dùng lẫn lộn là không ai hiểu. Đấy là một loại bản sắc. Bây giờ tình hình đã khác. Phở 24 từ Sài Gòn ra đã trụ lại được cả 10 năm nay. Ngay cả phở truyền thống thủ đô cũng đã ngọt vị đường. Giới trẻ Hà Nội tuy đón Starbucks, thương hiệu quán cà phê của Mỹ, muộn hơn Sài Gòn vài tháng nhưng cũng nô nức chẳng kém. Sách của nhà xuất bản trẻ từ Sài Gòn ra bán tràn ngập phố Đinh Lễ ở Hà Nội. Nhã Nam thư quán ở Sài Gòn bán sách cũng rầm rộ không kém đại bản doanh phía Bắc. Trong khi đó, cuộc tranh cãi về bản sắc Hà Nội vẫn thu hút đám đông hăng hái trên mạng và trên những phương tiện thông tin đại chúng khác. Trên một chương trình bình luận ca nhạc về Hà Nội trên TV, một nữ phó giáo sư nghệ thuật học đã quyên quyết bắt hội đồng bình luận phải đồng ý với bà rằng tiêu chuẩn đầu tiên để hát hay về Hà Nội là phải hát bằng giọng Hà Nội. Nhưng trên các bảng xếp hạng bài hát yêu thích, giới trẻ miền nào cũng nghe một giọng sách bài như thế, ca sĩ nào cũng hát bằng một giọng không cần biết vùng nào, thậm chí còn không rõ thanh dấu như người nước ngoài nói tiếng Việt. Bài hát của giới trẻ cũng chẳng ngại mà tương mà nêm vài câu tiếng Anh cho vui tai. Tính quốc tế thì có lẽ không, vì ngoài vài chục triệu thanh thiếu niên nước nhà ra, không thính giả ngoại quốc nào biết đến mấy bài hát này. Thế nhưng dư luận Việt Nam lại vô cùng bức xúc về đâu là bản sắc Việt khi cho rằng bài hát đình đám nhất hiện nay của một nhạc sĩ trẻ quê Thái Bình đạo nhạc Hàn Quốc. Khổ nỗi là những bài hát về Hà Nội thì tinh thần Hà Nội lắm, nhưng chúng không may mắn bằng các món ăn. Món ăn biến tấu được nhiều vẻ, còn bài hát về Hà Nội bất cứ biến tấu cách hát đi là ngang phè. Tình hình cũng không sáng sủa khi người ta bất lực trong việc truy nguồn gốc tích, món phở Hà Nội. Nó có đạo món mì của người Tàu hay món súp thịt bò của người Pháp không thì không ai chắc. Nhưng sự thật là sau 20-30 năm xuất hiện mà phở đã được người Hà Nội xếp vào hàng quốc hồn quốc túy, và đến giờ phở đồng nghĩa với một giá trị văn hóa Hà Nội. Người ta đành chấp nhận rằng phở ra đời sau khi có một thành phố Hà Nội theo mô hình hiện đại do người Pháp quy hoạch nên. Nó là kết quả của sự lai tạo, vì thế cũng biến đổi theo gu mỗi thời. Cuộc tranh luận về ẩm thực lại xoay theo hướng khác. Những cuộc tranh luận về ẩm thực Hà Thành gần đây, ngoài việc tìm xem đâu là tính nguyên bản của những món ăn, còn là sự lựa chọn giữa tiêu chuẩn ngon và thái độ phục vụ. Có người cho rằng ngon thì đích thị nguyên bản là chuẩn Hà Nội. Có những người chấp nhận phở quát, cháo chửi để ăn một món theo họ là ngon vì độ đậm đà của nước dùng, của bánh phở mềm mịn hay nước chấm thanh dịu. Có người phản đối, chưa biết ngon thế nào nhưng ngồi đợi cả tiếng mới có cái ăn trong khung cảnh bô nhách, lại được khuyến mại bằng tiếng chao chát của người phục vụ thì chả hơi đâu đâm đầu vào. Và như thế không thể chấp nhận là một tiêu chuẩn cho Hà Nội. Thà rằng ăn bánh KFC, uống cà phê tắc away, tất cả xếp hàng trả tiền trước rồi lấy đồ, đồ ăn thức uống trăm nơi như một, bù lại thảnh thơi ngắm Hồ Gươm còn có tinh thần Hà Nội hơn. Quả thực đem hai tính chất đẹp và ngon để định giá cũng mơ hồ như gọi ra bản sắc. Người ta chuyển dịch mối quan tâm về bản sắc từ vật chất sang hành vi. Gần đây, khi những cuốn sách như Hà Nội 36 phố phường của Thạch Lam hay Miếng ngon Hà Nội của Vũ Bằng được tái bản, có người đã cười nhạt. Đúng là chỉ có ở ta viết về món ăn mà cũng thành danh tác. Nghe thì có vẻ là điều không may cho văn học nước nhà, nhưng lại là điều may cho Hà Nội. Trong hệ thống nhận diện thương hiệu Hà Nội, món ăn đã nổi lên như một thứ trường cửu và không tầm thường như lối suy nghĩ cổ điển rằng nghĩ không vượt qua được cái dạ dày thì không làm nên chuyện. Trong khi những thành tựu trí tuệ của người Việt hiếm hoi lắm mới có mặt đây đó trên thế giới, thì trong các cuốn menu đồ ăn châu Á trên đường du lịch, phở bò hay nem rán, hai món tủ của dân Hà Nội, xuất hiện đỡ tủi thân hơn, ít ra là được ghi bằng tiếng Việt hẳn hoi. Thời gian đã chứng tỏ sự khao khát đồng nhất bản sắc Hà Nội với cái đẹp, hay là chân thiện mỹ thông qua những kênh tầm thường như ẩm thực, giọng nói, cách ứng xử ở phạm vi cá nhân. Nó là một phản ứng trước những sai lầm về việc xáo trộn sự ổn định, các quan hệ giai tầng một thời và quy hoạch mang tính vĩ mô về xây dựng con người Hà Nội thanh lịch văn minh gần đây. Người ta đã nhận ra giá trị mang tính danh tác của những trang viết về ẩm thực Hà Nội, hay là những thứ nho nhỏ mang tính cá nhân của con người đô thị. Đã có một giai đoạn những nhà quản lý xóa bỏ hoặc xem thường những đặc điểm thị dân của Hà Nội, dẫn tới việc không dựng ra được một chân dung hay bản sắc của Hà Nội. Hay chính xác hơn, giữa bản sắc mong muốn có được và hiện thực quá khác biệt. Những cuộc tranh cãi triền miên về sự thanh lịch của người Hà Nội hoặc thế nào là người Hà Nội gốc, một mặt chứng tỏ nỗi khao khát tìm lại vẻ đẹp mẫu mực về một tiêu chuẩn cư dân đô thị văn minh, mặt khác thúc đẩy dư luận phục hưng các giá trị làm nên vẻ đẹp đó, tiến tới nhất thể chúng với định nghĩa bản sắc Hà Nội. Hà Nội đã có một thành phố lai, hybrid, do kết quả của quá trình thuộc địa. Qua năm tháng, tính lai này vẫn là một thứ tạo nên một phẩm chất đa diện hấp dẫn nhiều người tìm đến, cả khách du lịch lẫn giới sáng tác. Hà Nội có lẽ là một ví dụ đặc biệt để nói về đô thị hậu thực dân tái tạo bản sắc của mình. Những năm 1880, ở Hà Nội diễn ra cuộc đấu tranh giữa việc giữ lại những di tích bản địa và việc quy hoạch mới kiểu Pháp. Nhiều người Pháp đến Hà Nội muộn hơn đã tiếc nuối cho những di tích cổ bị phá để xây phố Tây. 130 năm sau, cuộc đấu tranh lặp lại, giữ lại những hình hài cũ hay là xây mới kiểu toàn cầu hóa. Và thật lạ là giữa khoảng thời gian ấy, chúng ta vẫn nhận ra món phở ngày nay giống với thứ Thạch Lam đã miêu tả như một nhận diện bản sắc Hà Nội. Trào lưu nơi nơi tranh cãi về bản sắc Hà Nội, đến độ tưởng như người Hà Nội quyết không đội trời chung với bọn nhà quê hay dân Sài Gòn ăn phở trụng giá. Phải chăng chính là một bản sắc chỉ Hà Nội mới có?